Đài Paris RFI, trung tâm quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Mai Vân, Thủy My và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 14 tháng 12 2018. Cảnh sát Pháp bắn hạ kẻ khủng bố tại Strasbourg sau 2 ngày truy nã gắt gao. Hoa Kỳ thông qua luật dự trù cấm nhập cảnh các quan chức Trung Quốc đặc trách Tây Tạng. Liên hiệp châu Âu bực bội trước một số đòi hỏi mới của Anh Quốc về Brexit. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, một bộ phận những người áo vàng vẫn nhất quyết tiếp tục biểu tình tại Pháp. Kính thưa quý vị, Sherif Shekat, thủ phạm vụ tấn công khủng bố tại khu vực chợ Noel ở thành phố Strasbourg, miền Đông Pháp, đã bị cảnh sát bắn hạ vào tối qua sau 2 ngày bị truy nã gắt gao. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ngay lập tức đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ này.
Theo lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp, vào khoảng 9 giờ tối hôm qua trên một con đường tại khu phố Neudorf, 3 cảnh sát phát hiện một người có dáng dấp giống như Sherif Shekat, kẻ đã nổ súng sát hại 3 người và làm bị thương nhiều người ở khu chợ Noel đêm 11 tháng 12. Khi các cảnh sát tìm cách bắt giữ, người này liền quay mặt lại, nổ súng vào nhân viên công lực và đã bị bắn hạ ngay lập tức. Theo Viện Công tố chống khủng bố Paris, các kết quả điều tra trong tối hôm qua đã cho phép xác định kẻ bị bắn hạ chính là Sherif Shekat. Chính nhờ lời khai của các nhân chứng mà cảnh sát đã có thể tìm được và vô hiệu hóa hung thủ. Theo các nguồn tin thân cận với giới điều tra, một phụ nữ trước đó cho biết đã nhìn thấy một người giống Sherif Shekat và cũng bị thương ở tay đang có mặt ở khu phố Neudorf. Các vết máu được tìm thấy tại đây và các hình ảnh video đã giúp cảnh sát xác định đó chính là kẻ đang bị truy nã gắt gao. Thế nên tối hôm qua, toàn bộ khu phố này đã được rà soát kỹ lưỡng. Cảnh sát còn sử dụng cả trực thăng có trang bị camera cảm biến thân nhiệt để truy tầm hung thủ. Cho đến khi diễn ra cuộc đấu súng giữa cảnh sát với Sherif Shekat. Trên mạng Twitter, Tổng thống Emmanuel Macron ngay tối hôm qua đã có lời khen ngợi toàn bộ các lực lượng tham gia cuộc truy lùng thủ phạm. Hơn 700 cảnh sát, hiến binh và quân nhân đã được huy động để truy bắt Shekat.
Theo lời các nhân chứng, khi nổ súng vào người đi đường ở khu chợ Noel Strasbourg tối 11 tháng 12, hung thủ đã hô to Allah Akbar, tức là Thượng đế vĩ đại. Sau khi có tin hung thủ này bị bắn hạ, tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh đã ra thông cáo khẳng định Sherif Shekat là một trong các chiến sĩ của họ đã tiến hành vụ tấn công khủng bố nhằm đáp lại lời kêu gọi giết hại công dân của những nước nằm trong liên quân quốc tế chống Daesh ở Syria và Iraq. Sinh trưởng tại Strasbourg, có nhiều tiền án tiền sự, Sherif Shekat đã bị đưa vào danh sách S, tức là những người mà cơ quan an ninh Pháp theo dõi đặc biệt do có tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Sau khi Shekat bị bắn hạ, chợ Noel nổi tiếng của Strasbourg sáng nay đã mở cửa trở lại, nhưng nước Pháp hiện vẫn được đặt trong tình trạng khẩn cấp khủng bố, tức là mức cao nhất trong khuôn khổ kế hoạch chống khủng bố toàn quốc Vigipirat. Liên quan tới châu Á, với 394 phiếu thuận, chỉ có duy nhất một phiếu chống, Hạ viện Mỹ hôm qua đã thông qua nghị quyết yêu cầu chính quyền Miến Điện trả tự do cho 2 nhà báo Reuters bị cầm tù từ cách đây 1 năm trong một vụ bị cho là đàn áp quyền tự do ngôn luận.
Nghị quyết kêu gọi Miến Điện thả các ông Wallon, 32 tuổi, và Chiao So-u, 28 tuổi, bị kết án 7 năm tù vào tháng 9 vừa qua về tội vi phạm đạo luật về bí mật chính thức có từ thời thuộc địa Anh, nhưng được chính quyền hiện tại của Miến Điện viện dẫn để bỏ tù 2 nhà báo đã góp phần phanh phui vụ quân đội Miến Điện giết hại người Hồi giáo Rohingya. Nghị quyết của Hạ viện Mỹ không mang tính chất ràng buộc, nhưng là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến cả chính quyền Miến Điện lẫn chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump, cho biết rằng các nghị sĩ Hoa Kỳ muốn 2 nhà báo làm việc cho hãng Reuters được thả ra. Nghị quyết cũng gọi thẳng chiến dịch của quân đội Miến Điện chống lại thiểu số Hồi giáo Rohingya là một vụ diệt chủng. Vào lúc quân đội Miến Điện bị tố cáo vi phạm nhân quyền và có hành vi diệt chủng, một tổ chức bảo vệ nhân quyền tại Miến Điện mang tên Burma Campaign UK hôm 11 tháng 12 vừa qua đã công bố một danh sách đen, chính xác hơn là một danh sách bẩn của các tập đoàn bị cáo buộc can dự vào những vụ vi phạm nhân quyền, phá hoại môi trường hoặc làm ăn với quân đội Miến Điện. Không mấy ngạc nhiên khi thấy có đến 16 công ty Trung Quốc chiếm phần lớn trong danh sách này. Đây là một danh sách bao gồm 49 công ty tập đoàn từ Mỹ, Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Trung Quốc và một số nước khác, trong đó có Việt Nam. Tập đoàn điện thoại Viettel của Việt Nam lần đầu tiên bị đưa vào danh sách này.
Liên quan đến Trung Quốc, theo hãng tin AFP hôm qua, Quốc hội Hoa Kỳ trong tuần này đã thông qua một dự luật yêu cầu Bắc Kinh để cho các nhà ngoại giao, nhà báo và du khách Mỹ đến vùng Tây Tạng. Nếu không, các quan chức Trung Quốc đặc trách chính sách Tây Tạng sẽ bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ. Dự luật đã được thông qua tại Thượng viện sau khi thu được đa số phiếu ở Hạ viện và bây giờ chỉ chờ Tổng thống Donald Trump ký ban hành. Cho tới nay, người nước ngoài thường phải có một giấy phép đặc biệt mới có thể đi vào vùng Tây Tạng, nơi có đa số dân theo Phật giáo và là nơi mà chính quyền Bắc Kinh vẫn bị lên án vì các vụ vi phạm nhân quyền. Theo dự luật vừa được Quốc hội Lưỡng viện Mỹ thông qua, mỗi năm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ kiểm tra xem chính quyền Trung Quốc có cho phép các nhà ngoại giao, nhà báo và du khách Mỹ đến Tây Tạng giống như đến các vùng khác của Trung Quốc hay không. Nếu các công dân Mỹ vẫn bị hạn chế khi đến vùng Tây Tạng, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ ra quyết định cấm nhập cảnh đối với những quan chức Trung Quốc đặc trách về chính sách Tây Tạng. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố dự luật nói trên là một sự can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ không ban hành luật này để tránh làm tổn hại quan hệ giữa hai nước. Cũng về Tây Tạng, hôm qua, chính quyền Bắc Kinh thông qua một tờ báo chính thức ở Tây Tạng đã cảnh cáo người dân vùng này là không nên tham gia lễ kỷ niệm 60 năm ngày Đức Đạt Lai Lạt Ma chạy sang Ấn Độ sống lưu vong sau cuộc nổi dậy bất thành của dân Tây Tạng năm 1959 chống ách thống trị của Trung Quốc. Cũng về thời sự châu Á, theo hãng tin AFP, chính phủ Nhật Bản hôm nay vừa quyết định thúc đẩy trở lại việc xây dựng một căn cứ quân sự Mỹ tại một vịnh ở Okinawa, bất chấp ý kiến của chính quyền địa phương và dân chúng tại chỗ.
Thống đốc Okinawa Denny Tamaki vừa được bầu lên nhờ chủ trương chống đối việc xây căn cứ, đã tỏ ra rất bất bình. Tôi không có cảm nhận nào khác ngoài sự tức giận trước cảnh khởi công. Mong muốn của người dân hoàn toàn bị gạt bỏ. Căn cứ được xây lên có mục tiêu đón lực lượng Mỹ hiện đang đóng ở Futenma, ngay trong thành phố Shinowan trên đảo Okinawa, và đã gây nhiều vụ tai tiếng. Vì vấn đề an ninh, hai chính quyền Mỹ và Nhật đã đồng ý di chuyển căn cứ quân sự Mỹ đến vùng ven bờ biển ít dân cư hơn ở Henoko. Thỏa thuận đã có từ năm 1996, nhưng đã bị dân cư tại vùng này cực lực phản đối. Họ muốn căn cứ Mỹ rời hoàn toàn khỏi Okinawa. Okinawa hiện đang đón một nửa số 47.000 lính Mỹ đóng tại Nhật Bản. Ông Tamaki, một người gốc Mỹ, đã đi Washington để giải thích tại sao người dân trong vùng không chịu mở căn cứ Mỹ ở Henoko. Sáng nay, thì một số người đến phản đối công trường tại đây. Chính phủ Tokyo đã tỏ ra không khoan nhượng. Phát ngôn viên chính phủ, ông Suga, giải thích rằng việc dời đến Henoko là giải pháp tốt duy nhất để duy trì sự hiện diện của lực lượng Mỹ mà không để máy bay bay ngang thành phố bên trên các trường học. Thống đốc Tamaki không chịu bỏ tay, tuyên bố là ông sẽ tổ chức trưng cầu dân ý trên vấn đề này vào ngày 24 tháng 2 tới đây.
Tại hội nghị thượng đỉnh cuối cùng trong năm 2018 này, các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu lại phải nhức đầu vì hồ sơ Brexit. Một hôm sau khi giành thắng lợi trước phe phản kháng trong nội bộ đảng bảo thủ, nữ thủ tướng Anh Theresa May hôm qua đã đến Brussels để tìm kiếm hậu thuẫn của các lãnh đạo Liên Âu. Cụ thể, bà muốn Brussels chấp nhận thêm một vài nhượng bộ để có thể trấn an một số nghị sĩ Anh, nhưng Liên hiệp châu Âu đã từ chối. Đặc phái viên Anastasia Pecchio tường trình từ Brussels.
Theresa May a quitté le bâtiment du Conseil européen peu avant 21h sans faire de déclaration. Elle venait de passer
Theresa May đã rời trụ sở Hội đồng châu Âu trước 21 giờ một chút mà không phát biểu gì. Trong gần 45 phút trước đó, bà đã trình bày với các đối tác châu Âu về những khó khăn bà gặp phải trong nước để thuyết phục các nghị sĩ Anh thông qua thỏa thuận mà bà đã có được. Tóm lại, bà May muốn có thêm nhượng bộ hay ít ra là thêm đảm bảo từ phía các đối tác châu Âu. Sau một bữa ăn tối kéo dài gần 2 tiếng rưỡi, 27 lãnh đạo châu Âu đã ra một văn kiện gồm 5 điểm. Họ khẳng định rằng thỏa thuận Brexit không thể thay đổi. Về điểm gây tranh cãi nhất tại Anh Quốc là cơ chế backstop được thiết kế để tránh việc tái lập một đường biên giới thực tế giữa hai miền Nam và Bắc Ireland. Hội đồng châu Âu nhấn mạnh rằng điều khoản đó chỉ có giá trị tạm thời. Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Donald Tusk, nêu bật cơ chế đó chỉ là một đảm bảo và ngay khi được áp dụng, Brussels sẽ nhanh chóng đàm phán với London về một thỏa thuận thương mại rộng rãi sẽ có tác dụng thay thế cơ chế backstop đó. Chưa biết là liệu các đảm bảo từ phía châu Âu có đủ sức thuyết phục đối với các nghị sĩ Anh cứng đầu hay không, nhưng Ủy ban châu Âu đã chuẩn bị đối phó với tình huống xấu nhất. Ông Jean-Claude Juncker đã loan báo việc tăng cường các biện pháp đối phó với tình trạng no deal, tức là Anh Quốc ra đi mà không có thỏa thuận.
Anastasia Bikio, Bruxelles, RFI.
Tư lệnh Hải quân Mỹ hôm qua đã có cuộc tiếp xúc với đồng nghiệp Ukraine tại Washington để bàn về vụ Nga bắt giữ 3 tàu quân sự của Ukraine gần đây ngoài khơi bán đảo Crimea. Theo Lầu Năm Góc, hai vị tư lệnh sẽ gặp lại nhau hôm nay.
Theo hãng tin Pháp AFP, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc, ông Eric Pahan cho biết là tư lệnh Hải quân Mỹ Đô đốc John Nicholson đã tái khẳng định với người đồng cấp Ukraine rằng Mỹ ủng hộ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong các biên giới được quốc tế công nhận, trong lãnh hải cũng như quyền của tàu Ukraine đi qua vùng biển quốc tế. Theo phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, thì Washington cũng ủng hộ Ukraine trong việc theo đuổi giải pháp ngoại giao và hòa bình trước hành vi gây hấn thường xuyên của Nga, trong đó có cả cuộc tấn công gần đây của Nga vào các tàu hải quân Ukraine trên Biển Đen. Ngoài tuyên bố hậu thuẫn Ukraine của tư lệnh Hải quân Mỹ, ông John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ vào hôm qua, cũng tỏ thái độ ủng hộ Kiev khi cho rằng một cuộc gặp gỡ riêng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Donald Trump sẽ không thể diễn ra nếu Moscow vẫn giữ tàu chiến của Ukraine.
Về khí hậu, trên nguyên tắc Hội nghị khí hậu Liên Hiệp Quốc lần thứ 24, gọi tắt là COP24, sẽ bế mạc hôm nay. Tuy nhiên, theo thông lệ trong những năm gần đây, các nhà đàm phán dự đoán rằng cuộc họp ở Katowice, Ba Lan sẽ phải kéo dài thêm do bản dự thảo thỏa thuận còn rất nhiều điểm quan trọng cần quyết định. Đối với các nhà thương thuyết, mục tiêu quan trọng nhất là đạt được một bản hướng dẫn áp dụng thỏa thuận khí hậu Paris, hạn chế mức nóng của trái đất ở khoảng 2 độ C, thậm chí 1,5 độ C so với trước thời kỳ tiền công nghiệp.
Hội nghị khí hậu tại Katowice kết thúc trong bối cảnh Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ đã tố cáo chính quyền Ba Lan bắt giữ giới đấu tranh môi trường. Từ đầu hội nghị đến nay, đã có khoảng 15 người dù được phép đến tham dự COP24 đã bị bắt hoặc tại thành phố Katowice nơi diễn ra hội nghị hoặc ngay khi đáp xuống Ba Lan, sau đó họ bị buộc rời khỏi Ba Lan. Vụ việc này gây phẫn nộ ngay trong hội nghị. Đặc phái viên RFI Christine Sieber tường thuật từ Katowice.
Les experts des droits de l'homme de l'ONU et les ONG ont tiré la sonnette d'alarme après cette série.
Các chuyên gia nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ đã lên tiếng báo động sau khi một loạt nhà hoạt động về khí hậu bị bắt. Nicola Heringer thuộc trang mạng 350.org tố cáo hành động bịt miệng các thành viên xã hội dân sự, cho rằng không thể chấp nhận việc một sự kiện như hội nghị COP lại bị sử dụng như một cái cớ để làm im đi tiếng nói của xã hội dân sự. Một mặt thì có những người bị trục xuất, mặt khác thì chính quyền gây sức ép, nói rằng nếu họ không chịu đi thì họ có nguy cơ nằm trên một danh sách đen, cấm vào không gian Schengen trong nhiều năm. Đây là những việc có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng trong trung hay dài hạn. Các chuyên gia và tổ chức phi chính phủ đang ra sức đưa vấn đề vào bản hướng dẫn áp dụng thỏa thuận Paris sẽ được thông qua vào cuối hội nghị COP lần này. Sarah Lickel thuộc tổ chức công giáo Secours Catholic giải thích, xã hội dân sự, cư dân địa phương, phụ nữ, nông dân, v.v. phải được tham gia vào việc định hình chính sách về khí hậu. Yêu cầu của chúng tôi trong suốt tuần qua là sự tham gia của các tác nhân phải nằm trong việc thực hiện thỏa thuận Paris. Đưa yêu cầu này vào bản hướng dẫn áp dụng là phương thức tốt nhất để tránh tình trạng gây sức ép này tái diễn ở những hội nghị COP khác.
Berta Katowice, RFI.
Còn tại Hoa Kỳ, hôm qua, Thượng viện đã thông qua hai nghị quyết được xem như là hai vố đầu đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một nghị quyết xác nhận Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman là người chịu trách nhiệm về cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi. Và nghị quyết thứ hai yêu cầu Mỹ ngưng trợ giúp quân sự cho Ả Rập Xê Út trong cuộc chiến ở Yemen. Sau đây là phần tin ngắn.
Để khẳng định chủ quyền, Kosovo vào hôm nay đã thành lập quân đội với sự hỗ trợ của Mỹ. Nghị viện Kosovo đã thông qua một văn kiện sửa đổi vai trò và trách nhiệm của lực lượng an ninh Kosovo, hiện chỉ lo vấn đề an ninh dân sự. Lực lượng an ninh hiện nay là khoảng 2.500 người sẽ được tăng lên thành 5.000 người, cộng thêm với số 3.000 lính trù bị.
Còn tại Ấn Độ, hôm nay, tòa án tối cao đã bác bỏ yêu cầu mở điều tra về vụ bán chiến đấu cơ Rafale của Pháp cho Ấn Độ vì phe đối lập nghi ngờ là có tham nhũng lạm quyền.
Úc cảnh báo công dân khi đi đến Indonesia. Họ kêu gọi người dân thận trọng đi sang nước láng giềng nơi có đông dân cư Hồi giáo. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Úc chuẩn bị công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
Còn tại Phần Lan, các nhà khoa học vừa thông báo đã tạo ra được vaccine đầu tiên cho loài ong để ngăn chặn đà sụt giảm của loài côn trùng này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tại Pháp, đa số những người thuộc phe áo vàng vẫn nhất quyết tiếp tục biểu tình vào ngày mai. Đó là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện. Mặc dù Tổng thống Emmanuel Macron đã có một số nhân nhượng và chính phủ đã ra lời kêu gọi ngưng biểu tình để các lực lượng an ninh tập trung đối phó nguy cơ khủng bố sau vụ tấn công tại Strasbourg, đa số những người áo vàng vẫn quyết định tiếp tục xuống đường vào ngày mai, 15 tháng 12. Trong bài phát biểu từ điện Élysée hôm thứ Hai tuần này, Tổng thống Macron đã loan báo một số biện pháp nhằm xoa dịu những người áo vàng, nhất là quyết định tăng lương tối thiểu thêm 100 euro một tháng để nâng cao sức mua của những người có thu nhập thấp. Sau những nhân nhượng nói trên của Tổng thống Macron, một số nhân vật ôn hòa trong phong trào áo vàng cho rằng đã đến lúc phải tạm ngưng xuống đường để đối thoại với chính phủ, nhưng những nhân vật cứng rắn thì cho là các biện pháp do Macron loan báo là không đầy đủ, cho nên họ tiếp tục kêu gọi biểu tình ngày mai. Đây là lần thứ 5 liên tiếp phong trào áo vàng xuống đường vào ngày thứ Bảy. Thật ra thì sau vụ xả súng ở khu chợ Noël Strasbourg khiến 3 người chết và 13 người bị thương, khi mà cảnh sát và hiến binh còn đang ráo riết truy lùng kẻ khủng bố Sherif Chekat, có thể là đã có nhiều người áo vàng nghĩ đến khả năng tạm ngừng biểu tình. Nay hung thủ đã bị bắn chết. Chưa biết là suy nghĩ của những người này có đã thay đổi hay chưa. Một điều chắc chắn là vụ khủng bố tại Strasbourg đã có tác động lên thái độ của chính giới Pháp. Tối qua, các dân biểu cánh tả thuộc Đảng Cộng sản, Đảng Xã hội và Đảng Nước Pháp Bất Khuất đã đệ trình một kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ trong khủng hoảng áo vàng. Nhưng kiến nghị này rốt cuộc chỉ thu được 70 phiếu, ít hơn nhiều so với đa số phiếu cần thiết để có thể lật đổ chính phủ của Thủ tướng Edouard Philippe. Sau bài phát biểu của Tổng thống Macron và nhất là sau vụ khủng bố ở Strasbourg, một số đảng đối lập từ đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia cho đến đảng cánh hữu Những người Cộng hòa đều đã kêu gọi hòa dịu, ngừng biểu tình. Nhưng lãnh đạo đảng cực tả nước Pháp Bất Khuất, ông Jean-Luc Mélenchon, lại vẫn kêu gọi những người áo vàng tiếp tục xuống đường vào ngày mai. Như vậy là ngày 15 tháng 12 sẽ là một ngày mang tính trắc nghiệm đối với những người áo vàng cũng như đối với chính phủ. Những người tham gia phong trào phản kháng này liệu có thể vượt qua những bất đồng nội bộ để duy trì áp lực tối đa lên chính phủ hay không? Còn về phần Tổng thống Macron, ông sẽ đo lường sức thuyết phục của các biện pháp loan báo hôm thứ Hai. Chính phủ của Thủ tướng Philippe đang ráo riết đề ra một đạo luật bao gồm các biện pháp của Tổng thống Macron để luật này được thông qua trước khi các dân biểu quốc hội nghỉ cuối năm. Nhưng chính phủ sẽ vấp phải hai khó khăn lớn. Thứ nhất, làm sao để ngân sách nhà nước không bị thâm hụt thêm và làm sao cho những người lãnh lương tối thiểu được nhận thêm 100 euro đúng thời hạn, tức là ngay từ tháng Giêng năm sau. Chưa biết là cuộc biểu tình ngày mai sẽ diễn tiến ra sao, nhưng Sở Cảnh sát Paris đang dự trù một lực lượng an ninh tương tự như thứ Bảy tuần trước, tức là khoảng 8.000 cảnh sát hiến binh cùng với 14 xe thiết giáp triển khai khắp thủ đô nước Pháp để đối phó với nguy cơ bạo loạn. Lần này, lực lượng an ninh sẽ tiến hành kiểm tra ngay từ tối nay để phát hiện những kẻ mang vũ khí đến Paris đụng độ với cảnh sát. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Trọng Thành, sau đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp của Thùy Dương nói về việc nước Pháp trả cho châu Phi những cổ vật đã chiếm từ thời thực dân, rào cản pháp lý và những nghi vấn chung quanh vấn đề này. Cuối cùng, chúng tôi sẽ phát lại phần tạp chí Tiêu điểm của Tú Anh nói về thương chiến Mỹ-Trung, một cuộc hỗn chiến hỏa mù. Còn bây giờ là một theo dòng thời sự, Tụi My sẽ nói về Trung Quốc với việc chính quyền quản lý người dân như là những con số.
Theo tờ Sunpo Monthly ở Hồng Kông, Trung Quốc vốn ngày càng số hóa, đang triển khai hệ thống đánh giá điểm tín nhiệm xã hội, giúp khen thưởng hay trừng phạt thái độ của mỗi công dân. Dự kiến biện pháp này sẽ được áp dụng trên toàn quốc vào năm 2020, và như vậy, cuộc đời của người dân Hoa Lục sẽ được tính theo điểm số.
Mùa hè vừa qua, có một người cha ở quận Thương Nam, thị trấn Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang đã phải đưa ra một quyết định quan trọng. Người con trai vừa thi đậu vào một trường đại học danh giá ở Bắc Kinh, cả nhà hết sức vui mừng. Nhưng cú điện thoại từ nhà trường đã sớm dập tắt niềm hoan hỉ của họ, vì người cha nằm trong danh sách người không có điểm tín nhiệm, trường không thể nhận cậu con vào đại học.
Trong 5 năm qua, tại Trung Quốc đã mọc lên 22.000 km đường tàu cao tốc, xuất hiện một xã hội không dùng tiền mặt lớn nhất thế giới, một mạng lưới thiên la địa võng, 200 triệu camera giám sát. Chẳng có nơi nào trên trái đất an toàn hơn Trung Quốc, cho đến nỗi nghi phạm đành tự đến nộp mình cho công an, lực lượng an ninh khỏi cần can thiệp. Ở Thương Nam, cách đây 2 năm, cho chậm trễ khi trả món nợ 200.000 nhân dân tệ, tương đương trên 25.000 euro vay của ngân hàng, ông Rao bị tòa án ghi vào danh sách đen, bị hạn chế mức chi, và do thân nhân cũng bị liên đới, người con trai ông thấy con đường dẫn đến một tương lai rạng rỡ bỗng chốc bị chắn ngang. Rốt cuộc, ông Rao đã trả hết một lượt số nợ để được ra khỏi bản phong thần, không ảnh hưởng đến con. Danh sách này đè nặng lên số phận con người, không chỉ là chuyện bằng cấp, mà phía sau là cả một hệ thống tín nhiệm xã hội. Đây có thể là sáng tạo vĩ đại lần thứ 5 của Trung Quốc. Năm 2014, chính quyền đã công bố một chương trình khung để thiết lập từ nay đến 2020 một xã hội gọi là hòa nhập. Bởi vì trong những năm gần đây, khái niệm tôn trọng luật lệ không tiến triển cùng một nhịp độ với kinh tế tại Hoa Lục. Có rất nhiều vụ trốn thuế, bóc lột, lao động bất hợp pháp, bán thực phẩm đã quá hạn sử dụng, bằng giả, v.v. Với hệ thống tín nhiệm xã hội, một cá nhân, doanh nghiệp, thậm chí một cơ quan có thể được chấm điểm theo tiền sử ngân hàng, cách xử sự trong đời sống và trên mạng xã hội. Lần đầu tiên trên thế giới, hệ thống đánh giá các ngân hàng phương Tây đã được mở rộng ra nhiều phương diện trong cuộc sống, với thưởng phạt trong nhiều lĩnh vực, theo những barem được ấn định trước.
Đối với người Trung Quốc, việc bị vào sổ không có gì là xa lạ. Từ thời Mao Trạch Đông, chính quyền đã lập những hồ sơ cá nhân cho mỗi người với những đánh giá về chuyên môn, địa chỉ cư trú và cả quan hệ gia đình, các hành động hay quan điểm bị cho là sai lạc. Đây là công cụ quan trọng, dựa vào đó để thăng hay giáng chức, thuyên chuyển cho nhập học, điều tra chính trị, v.v. Ở thế kỷ thứ 21, hồ sơ này được đổi thành điểm tín nhiệm, ngày càng được hoàn chỉnh.
Trước hết là được số hóa. Hồi trước, hồ sơ cá nhân được cho vào một bao thư lớn, chỉ có cấp trên và có thể là Đảng Cộng sản hay công an đọc được. Ngày nay, các dữ liệu được tập hợp lại không chỉ lưu trữ mà còn được thuật toán phân tích. hồ sơ cũng bị công khai. Hàng tháng, các tòa án cập nhật trên Internet các danh sách đen, đôi khi còn có thể đọc được tại những địa điểm công cộng với mục đích dùng sức ép dư luận để uốn nắn. Trong việc này, chính quyền các địa phương tỏ ra rất sáng tạo. Tại thị xã Lai Châu ở tỉnh Sơn Đông, khi gọi điện thoại cho một người không có điểm tín nhiệm, sẽ được nghe một tin nhắn như sau. Tòa án Nhân dân xin cảnh báo với quý vị, người mà quý vị gọi điện là đối tượng bị kết án vì không thực hiện nghĩa vụ. Tòa án Khai Phong tỉnh Hà Nam cũng rất đúng mốt, cho chạy liên tục trên nền nhạc hình ảnh những người bị mất điểm tín nhiệm, rồi phổ biến trên Douyin hay còn gọi là TikTok, mạng xã hội chia sẻ những video ngắn mà thanh niên Hoa Lục rất mê.
Như vậy, hệ thống tín nhiệm xã hội chỉ là dạng mới của một thói quen ngày xưa hay không? Không phải, Trung Quốc đã khởi đầu một sự biến tướng. Các quy định thay đổi tùy theo địa phương, người ta đếm được 43 chế độ khác nhau được thử nghiệm trên toàn quốc. Dù sai lầm thuộc loại nào, tội nặng như vi phạm luật pháp hay tội nhẹ như trả tiền điện nước trễ đều bị trừ điểm.
Theo với thời trang, những người nhiều điểm nhất có thể nhận được trợ cấp của chính phủ khi lập công ty, được ưu tiên trong các dịch vụ công, thậm chí được vào đảng hay gia nhập quân đội. Ngược lại, ai điểm thấp đành ở lại dưới đáy xã hội. Các hệ thống tính điểm có khác nhau, nhưng việc trừng phạt nhìn chung là hạn chế tự do cá nhân về việc làm, nhà ở, tín dụng hay di chuyển. Mức trừng phạt cao nhất là tước các quyền chính trị, tức là không thể được kết nạp đảng, cộng thêm các hình phạt theo chính nức quan hệ gia đình, chẳng hạn con cái không được vào học các trường tốt. Dân chúng huyện Huy Ninh, tỉnh Giang Tô là những con chuột bạch đầu tiên bị áp dụng 4 năm trước khi chế độ điểm tín nhiệm chính thức có hiệu lực. Ông Giang bị cho vào sổ đen chỉ vì vượt đèn đỏ 2 lần trong năm, bực tức nói, phạt vạ chỉ là chuyện vặt, bị trừ điểm mới đáng sợ. Ông bất bình vì vượt đèn đỏ bị trừ đến 50 điểm, còn bán hàng giả gây nguy hại cho sinh mạng người khác chỉ mất có 30 điểm. Vu khống trên Internet sẽ bị trừng phạt tối đa trừ 100 điểm. Cư dân huyện Thanh Trấn, tỉnh Quý Châu chịu đựng một hệ thống còn đáng kinh ngạc hơn cả Huy Ninh, có ít nhất 1.000 tiêu chí nhưng không theo một logic nào cả.
Ứng dụng điện thoại di động Jima Credit cho điểm người sử dụng qua các dữ liệu liên quan đến tiêu dùng, thang điểm từ 350 đến 950. Ngày nay, một số cư dân mạng thích khoe điểm tín nhiệm của mình, cho dù cách tính điểm gây tranh cãi. Thí dụ, nếu ngồi gõ máy tính 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày, có thể bị coi là lười biếng và bị trừ điểm. Ngược lại, nếu thường xuyên mua tã lót em bé, chứng tỏ là cha mẹ có trách nhiệm được cộng điểm.
Những ai được trên 600 điểm có thể thuê xe, thuê phòng ăn trong nhà hàng mà không cần đặt cọc, không cần trình giấy tờ để xin visa đi Singapore nếu có trên 700 điểm và từ 750 điểm trở lên sẽ xin được visa mà không cần chứng minh tài chính đi Luxembourg, nơi mở ra cánh cửa vào Liên hiệp châu Âu. 4 năm qua, kể từ khi áp dụng hệ thống điểm tín nhiệm tại một số địa phương, người dân bị trừng phạt nhiều hơn khen thưởng. Để được nhiều điểm hơn, không chỉ tốt bằng lấy vợ hay chồng có sẵn điểm tín nhiệm cao. Tác giả bài viết sống ở Hồng Kông, ngày càng có nhiều bạn bè tại Hoa Lục tìm kiếm người phối ngẫu dựa trên điểm tín nhiệm. Theo người phụ trách trang web tìm bạn bốn phương Bách Hiệp Võng, thì ngoại hình là quan trọng, nhưng thái độ ứng xử còn quan trọng hơn và trang này đặt tiêu chí điểm tín nhiệm lên hàng đầu. Kể từ ngày 1 tháng 5 năm nay, lần đầu tiên việc trừng phạt được thống nhất ở cấp quốc gia. Những ai chậm thanh toán các hóa đơn bị hạn chế đi máy bay, xe lửa, nhưng những tay cò cũng vẫn khai thác được kẽ hở. Họ cung cấp giấy tờ giả cho những người không tín nhiệm, giúp họ được mua vé không bị chặn bởi một trong những danh sách đen. Một xã hội khiến người ta nhớ lại những gì được nhà văn George Orwell mô tả trong tiểu thuyết 1984, chính quyền độc tài muốn kiểm soát mọi nơi, mọi lúc, cả trong tư tưởng con người. RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình Ban Việt ngữ đài RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cảnh sát Pháp bắn hạ kẻ khủng bố tại Strasbourg sau 2 ngày truy nã gắt gao. Hoa Kỳ thông qua luật dự trù cấm nhập cảnh các quan chức Trung Quốc đặc trách Tây Tạng. Liên hiệp châu Âu bực bội trước một số đòi hỏi mới của Anh Quốc về Brexit. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện tại Pháp, một bộ phận những người áo vàng vẫn nhất quyết tiếp tục biểu tình vào cuối tuần này. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là mục điểm báo do Trọng Thành phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, thủ phạm vụ giết người tại Strasbourg bị bắn hạ. Cuộc khủng hoảng áo vàng chuyển qua bước ngoặt mới với quyết định mở đối thoại của chính quyền là các chủ đề thời sự lớn trong nước của báo chí Pháp ngày hôm nay. Le Echo báo động về cuộc chiến chống biến đổi khí hậu có nguy cơ bị lỡ dở với tựa lớn chẳng nhất COP24, sự thoái thác trách nhiệm toàn cầu về khí hậu.
Trước hết về vụ sát thủ Strasbourg bị cảnh sát bắn hạ, theo Le Figaro, cái chết của hung thủ Sherif Cekas đã được đón nhận với nhiều tràng vỗ tay dài của cư dân thành phố phải sống trong nỗi lo sợ từ hai ngày nay.
Le Figaro vui mừng, thế là hết cơn ác mộng. Strasbourg rốt cuộc đã trở lại bình yên, nước Pháp thở phào sau một trận đánh mới thành công chống lại nạn Hồi giáo cực đoan vẫn liên tục âm thầm đe dọa đất nước. Thị trưởng Strasbourg thì lập tức cho biết là chợ Noel nổi tiếng của thành phố sẽ được mở cửa lại ngay từ sáng nay. Le Figaro trở lại với cuộc truy lùng người bị coi là kẻ thù số 1 của nước Pháp kéo dài gần 48 giờ. Theo một số thông tin đầu tiên của cơ quan điều tra thì một phụ nữ đã nhận dạng được kẻ giết người tại khu phố Nerdorf. Hung thủ sau đó đã bị một tổ cảnh sát đường phố phát hiện khi đang đi bộ trên hè phố. Bị phát hiện, Sherif Cekas đã nổ súng và bị trúng đạn trả đũa của cảnh sát. Trên người hung thủ còn khẩu súng lục cũ, có thể chính là thứ vũ khí được sử dụng để gieo rắc chết chóc ngày hôm trước. Ngày tối hôm qua, bình luận với Le Figaro, một sĩ quan cảnh sát cao cấp cho biết là trên thực tế, lực lượng gần như đã nắm được chắc đến 90% là hung thủ không thể trốn khỏi khu vực đã bị vây chặt sau khi gây án. Với hồ sơ 27 lần phạm pháp, cơ quan an ninh nắm rất rõ nhân thân và tính cách của hung thủ, một phần tử trộm cướp vặt. Nhiều nguồn tin cũng cho biết thủ phạm sẽ khó có thể lẩn trốn được lâu dài, và nhất là khi đã bị trúng thương và không có cơ sở hậu thuẫn.
Khủng bố Hồi giáo là điều mà nhiều lần nước Pháp phải đối mặt trong những năm gần đây, nhưng điều khác thường là vụ tấn công nói trên xảy ra đúng lúc với cuộc khủng hoảng xã hội áo vàng chưa từng có, đang trong giai đoạn cao trào. Le Monde đã có bài phân tích giới chính trị bị kẹt giữa hai mặt trận, phản kháng xã hội và chống khủng bố.
Trong lúc hung thủ vụ thảm sát Strasbourg còn chưa bị bắn hạ, lời kêu gọi người áo vàng không nên biểu tình vào thứ Bảy tới của chính phủ nhận được các phản ứng trái chiều. Le Monde ví tình thế của giới chính trị Pháp trong bối cảnh hiện nay như đi trên dây. Nếu tập trung quá vào vụ tấn công Strasbourg thì có thể bị lên án là có mưu đồ làm lu mờ phong trào xã hội đang diễn ra. Tuy nhiên, trong lúc kẻ giết người còn đang lẩn trốn, thì liệu có quyền được phép để biểu tình diễn ra với nhiều hậu quả đã được dự báo hay không? Bên cạnh đó có cả vấn đề liệu việc nối lại ngay lập tức các tranh luận chính trị về cuộc khủng hoảng xã hội hiện nay có xúc phạm đến nỗi đau của người dân Strasbourg. Theo Le Monde thì rốt cuộc các lực lượng chính trị Pháp đã tìm được thỏa hiệp chưa từng có để đối phó với tình huống chưa từng có này. Le Monde ghi nhận một hiện tượng hiếm có, đó là Thủ tướng Pháp Edouard Philippe và lãnh đạo đảng đối lập cực tả nước Pháp bất khuất Jean-Luc Mélenchon dường như đã đứng về cùng một bên trong thời điểm đầy thách thức này đối với nước Pháp. Thủ tướng Philippe trong cuộc đối thoại trực diện với chính trị gia đối lập đã khẳng định, xin trích, phương thức tốt nhất để cùng nhau chống lại chủ nghĩa khủng bố thường là nên tiếp tục thực thi những điều mà chúng ta vốn tin tưởng, đó là nền dân chủ, tranh luận và cả tình huynh đệ nữa. Cụ thể là chính phủ sẵn sàng tranh luận về kiến nghị bất tín nhiệm do khủng hoảng áo vàng mà ba đảng đối lập cánh tả đưa ra theo đúng lịch trình dự kiến chứ không thoái thác vì lý do đoàn kết quốc gia có thể bị xâm phạm trong bối cảnh báo động khủng bố cấp cao. Lãnh đạo đối lập nói trên cũng là người vừa tuyên bố ủng hộ chính phủ trong cuộc chiến chống khủng bố, nhưng cũng ủng hộ cuộc biểu tình của những người áo vàng.
Về phần mình, ngày hôm qua, người phát ngôn chính phủ, ông Benjamin Griveaux cho biết hiện tại chính phủ không quyết định cấm biểu tình vào ngày thứ Bảy. Tuy nhiên, theo ông, điều mà chính quyền mong muốn là không nên có biểu tình vào ngày này.
Người phát ngôn chính phủ kêu gọi mỗi người Pháp hãy suy nghĩ về trách nhiệm của mình trước việc có nên biểu tình hay không trong bối cảnh hiện nay khi vụ thảm sát Strasbourg vừa diễn ra trước dịp lễ nghỉ cuối năm và trong lúc lực lượng an ninh đang phải rất vất vả đối phó trên nhiều mặt trận. Nhà bình luận của Le Monde nhận xét là phản ứng của giới chính trị Pháp dường như rất tương hợp với một diễn đạt cửa miệng của Tổng thống Macron, vốn được nhiều người khen nhưng không ít kẻ chê, en même temps. Diễn đàn này hàm ý cần phải đáp ứng cùng một lúc nhiều đòi hỏi, thậm chí trái ngược, không nên nhất bên trọng, nhất bên khinh.
Chính trong bối cảnh căng thẳng xã hội hiện nay, Lạc Hoa chào mừng cuộc đối thoại hồi một giữa phong trào áo vàng và chính quyền với ghi nhận là chính phủ đã đo lường được các nguy cơ bạo động mới do phẫn nộ xã hội nên quyết định mở một cuộc đối thoại rộng lớn ngay từ ngày mai trong lúc các tòa thị chính địa phương mở các sổ thỉnh nguyện để thu nhận ý kiến của người dân.
Bài xã luận của Lạc Hoa mang tựa đề Viết ra để được nghe, khen ngợi biện pháp mới đang bắt đầu được thực thi này. Sổ thỉnh nguyện vốn là một kinh nghiệm trước cuộc cách mạng Pháp 1789, cho dù mang tính gia trưởng, nhưng kinh nghiệm đang xuất hiện trở lại này có thể coi là một giải pháp hữu hiệu trong tình hình hiện nay khi cho phép đông đảo cư dân chuyển các phẫn nộ của mình lên trang giấy. Điều này chắc chắn tốt hơn nhiều so với một ngày thứ bảy bạo lực nữa. Tuy nhiên, theo Lạc Hoa, bên cạnh biện pháp này, chính phủ Pháp cần phải tiến hành các đối thoại có chất lượng trong cuộc thảo luận rộng lớn tại địa phương, theo chủ trương của chính Tổng thống Pháp. Tài chính và môi trường là hai trong số các vấn đề chính cần được bàn bạc đến nơi đến chốn trong các thảo luận này. Lạc Hoa khép lại bài xã luận với cảnh báo, chế độ quân chủ xưa kia sở dĩ đã tiêu vong vì không lắng nghe các sổ thỉnh nguyện của người dân. Giờ đây thời thế đã thay đổi, nhưng các cuốn sổ quý giá này không đòi hỏi điều gì khác hơn là việc các gánh nặng cần được toàn thể dân tộc chia sẻ. Tóm lại, chấm dứt mọi đặc quyền, đặc lợi.
Về viễn cảnh phe áo vàng có tiếp tục xuống đường ngày mai hay không, Libération có bài Áo vàng do dự trên thực địa.
Bài viết cho thấy sự phân rẽ trong hàng ngũ của phong trào. Xã luận của tờ báo thì dự đoán nếu xu thế biểu tình với các bạo động đi kèm tiếp diễn, phong trào áo vàng sẽ mất đi uy tín trong xã hội, vốn coi đây là một phong trào bất bạo động, phi chính trị, với các yêu sách được đông đảo người dân ủng hộ. Theo Libération, biểu tình ngày thứ bảy tới sẽ chỉ có lợi cho những kẻ cực đoan phá phách. Những người áo vàng nên biết cách dừng đúng lúc trước khi mọi sự trở nên tồi tệ.
Báo chí Pháp tiếp tục có nhiều bài vở phân tích về các nguyên do sâu xa dẫn đến cuộc phản kháng áo vàng.
Lạc Hoa ghi nhận có 5 cuộc khủng hoảng khác nhau trong một cuộc khủng hoảng áo vàng với loạt bài nhận định của 5 chuyên gia. Ngày hôm nay Lạc Hoa đăng tải bài cuối cùng trong loạt bài này nói về cuộc khủng hoảng thứ 5 do tiến trình phi công nghiệp hóa từ từ đang diễn ra tại phương Tây. 4 cuộc khủng hoảng trước là khủng hoảng về phương thức tái phân phối phúc lợi, khủng hoảng về truyền thông thông tin, khủng hoảng về quan hệ xã hội, có nghĩa là một bộ phận xã hội bị bỏ rơi, không được công nhận và phong trào là một cách thức để gây dựng quan hệ xã hội. Và thứ 4 là khủng hoảng về đại diện chính trị.
Le Figaro có bài phân tích đáng chú ý của nhà triết học Gaspard Koenig mô tả nước Pháp hiện nay đang trong một biến đổi mang tính cách mạng. Bài viết mang tựa đề Tocqueville đã mô tả những gì mà chúng ta đang sống.
Alexis Tocqueville là nhà nghiên cứu Pháp nổi tiếng với công trình nghiên cứu kinh điển, chế độ cũ và cách mạng. Theo nhà triết học Gaspard Koenig thì có một nghịch lý là cuộc cách mạng thường bùng nổ tại các xã hội đang tìm đường cải cách. Và một phần lớn những yêu sách tại các vùng binh mà người áo vàng đang chấn giữ hiện nay là trùng khớp với các chẩn đoán về xã hội của phong trào tiến bước của ứng cử viên Tổng thống Macron cách nay 2 năm. Vào thời điểm đó, các thành viên phong trào của Tổng thống Pháp tương lai đã gõ cửa hàng trăm ngàn nhà người dân Pháp để tiếp xúc, để tìm hiểu và chắc chắn là họ đã hiểu được những bế tắc của đông đảo dân chúng trên thực địa. Xét theo nghĩa này thì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chính là người áo vàng đầu tiên. Tác giả bài viết nhấn mạnh là có 3 bài học lớn có thể rút ra từ cuốn sách kinh điển của nhà chính trị học Pháp thế kỷ 19, trong đó có bài học về tập trung quyền lực thái quá và đây là một bi kịch quốc gia hiện nay. Nguyện vọng của những người áo vàng hiện nay theo tác giả là được chia sẻ quyền lực, cần phải đưa cho họ và cùng với quyền lực là trách nhiệm đi kèm.
Khủng hoảng xã hội và nguy cơ khủng bố tại Pháp không che khuất được vấn đề khí hậu, thách thức số 1 của hành tinh.
Nhiều báo Pháp hôm nay có tin bài về chủ đề này, khí hậu là chủ đề trang nhất của Les Echos. Theo tờ báo Kinh tế thì sau gần 2 tuần khai mạc và chỉ còn ít giờ nữa kết thúc, hội nghị quan trọng 2 năm một lần này vẫn chưa có được văn bản chắc chắn về các quy tắc nhằm thực thi thỏa thuận Paris 2015. Bài hội nghị khí hậu còn có hội cơ hội thành công hay không của Lạc Hoa cho biết, hội nghị khí hậu tại Ba Lan có thể kéo dài thêm 2 ngày cho đến Chủ nhật. Áp lực gia tăng trong những ngày gần đây để buộc các nước phải gia tăng cam kết giảm khí thải. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc một lần nữa rung chuông cảnh báo, bỏ lỡ cơ hội này sẽ là hỏng mất cơ hội cuối cùng để ngăn chặn biến đổi khí hậu. Đây không chỉ là phi đạo lý mà còn là hành động tự sát.
Quý vị thính giả vừa nghe Trọng Thành điểm báo, tiếp tục chương trình là Thùy Dương với tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về rào cản pháp lý và những nghi vấn trong việc Pháp trả cho châu Phi cổ vật đã chiếm từ thời thực dân.
tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Ngày 23 tháng 11 năm 2018, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron quyết định trả lại cho quốc gia châu Phi bên Anh 26 cổ vật mà người Pháp đã chiếm đoạt của bên Anh trong chiến tranh thực dân năm 1892, và bên Anh đã yêu cầu Pháp trả lại từ vài năm trước. Quyết định của Tổng thống Pháp được đưa ra chỉ 2 giờ sau khi hai chuyên gia do chính ông Macron đề cử đã đệ trình lên Điện Élysée báo cáo đề nghị chính quyền trả lại những cổ vật và những tác phẩm nghệ thuật của châu Phi hiện được các bảo tàng ở Pháp trưng bày và lưu giữ. Đây cũng là dịp để Tổng thống Emmanuel Macron gợi nhắc lại cam kết của ông hồi tháng 11 năm ngoái ở Ouagadougou, thủ đô của quốc gia châu Phi Burkina Faso. Khi đó, ông nói rằng giới trẻ châu Phi phải được tiếp cận với di sản của châu Phi và di sản chung của cả nhân loại ngay tại châu Phi, chứ không phải chỉ ở châu Âu. Ông Macron muốn trong vòng 5 năm sẽ trao trả vĩnh viễn hoặc chuyển giao tạm thời các tác phẩm nghệ thuật cho các nước châu Phi có liên quan. Chủ nhân Điện Élysée cũng tuyên bố ủng hộ mọi hình thức trao trả các tác phẩm nghệ thuật, dù là trả lại vĩnh viễn, tạm thời cho mượn, trao đổi hay để triển lãm, v.v. Thực ra, trao trả lại các cổ vật cho các nước từng là thuộc địa của Pháp, nhất là châu Phi, thì không phải là đề tài mới được nhắc tới lần đầu tại nước Pháp. Trong chương trình Le Matin ngày 23 tháng 11 trên đài France Culture, chuyên gia Benedict Savoy giải thích là bà và đồng nghiệp Fenwin Sar chỉ tìm hiểu lại về một vấn đề trong quá khứ.
Trong quá trình Fenwin Sar và tôi tìm hiểu, nghiên cứu ở châu Phi và cả trong các tài liệu lưu trữ của các cơ quan Pháp, chúng tôi đã tìm thấy nhiều hồ sơ tài liệu hồi cuối những năm 70-80 cho thấy khi đó vấn đề này đã từng được nói đến, nhất là khi tra cứu các tài liệu lưu trữ về các bản tin thời sự 20 giờ trong năm 1978, chúng tôi đã thấy nhà báo người dẫn chương trình truyền hình Jorge Richel ngay vào thời đó đã tuyên bố là để giúp người dân các nước hiểu hơn về bản sắc, cần phải trao trả lại các tác phẩm, cần phải chú ý tới điều đó. Jorge Richel đã giải thích một cách rất nhiệt tình, phấn khởi. Thế nhưng mọi người đã quên mất điều đó, và từ 40 năm qua chẳng có gì tiến triển, có rất ít điều được làm khiến mọi người cũng quên mất rằng vào thời đó UNESCO cũng đã nhắc tới chuyện trao trả cổ vật. Trong các tài liệu lưu trữ, chúng tôi cũng đã tìm thấy những mẫu văn bản của UNESCO được thảo bằng 3 ngôn ngữ để yêu cầu trao trả lại các tác phẩm.
Theo luật bảo vệ di sản của Pháp, có 3 nguyên tắc phải tuân thủ, đó là không chuyển nhượng, không tiêu hủy và không tịch thu các tác phẩm nghệ thuật được lưu giữ và trưng bày tại các bảo tàng. Chính vì thế, về nguyên tắc, chính quyền không có quyền trao trả lại các tác phẩm cho các nước châu Phi. Từ năm 1970, có quy định là chính phủ Pháp có quyền trao trả lại cho các nước có liên quan những tác phẩm bị ăn cắp, mua bán trái phép hay được nhập lậu vào Pháp sau năm 1970. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử và nghệ thuật Benedict Savoy và Fenwin Sar, hiện tại chỉ có khoảng 90.000 tác phẩm nghệ thuật, cổ vật của châu Phi tại Pháp, nhất là tại bảo tàng Branly, Paris. Nhưng về nguyên tắc, những hiện vật này lại không hội đủ điều kiện để có thể được trao trả lại cho châu Phi bởi vì chúng được đưa vào Pháp trước năm 1970. Để có thể trao trả cho châu Phi các tác phẩm này, hai nhà nghiên cứu lịch sử và nghệ thuật cho rằng Pháp phải thay đổi luật di sản. Tuy nhiên, trên thực tế thì các nguyên thủ Pháp cũng đã nhiều lần bằng cách này hay cách khác trao trả lại cho một số nước các cổ vật quý giá và có ý nghĩa đối với những nước này, không chỉ về ý nghĩa nghệ thuật mà nhất là về văn hóa và tâm linh, bất chấp quy định và sự phản đối của nhiều người. Trả lời phỏng vấn trên đài France Culture ngày 23 tháng 11, ông Frédéric Mitterrand, Bộ trưởng Văn hóa dưới thời Tổng thống Nicolas Sarkozy, gợi nhắc lại một chuyện.
Quand François Mitterrand est allé en Corée, il y a donc du temps de.
Khi ông François Mitterrand tới thăm Hàn Quốc trong nhiệm kỳ tổng thống thứ nhất hay thứ hai của ông, tôi cũng không nhớ rõ nữa, thì ông ấy đã mang cho nhà chức trách nước này một cuốn sách chép tay đặc biệt quý hiếm. Ở Pháp chỉ có 5-6 cuốn sách như vậy, và Tổng thống Mitterrand đã mang trả lại cho Hàn Quốc 1 hay 2 quyển. Nhưng đó là một trận chiến của Tổng thống với một số nhân vật bảo thủ có thẩm quyền về việc giữ lại các cuốn sách chép tay đó. Trận chiến đã lan đến tận cánh cửa của Phủ Tổng thống Hàn Quốc tại thủ đô Seoul, đến mức chính quyền Pháp phải phản đối.
Những cuốn sách chép tay của Hoàng gia Triều Tiên đã bị Hải quân Pháp chiếm đoạt trong một cuộc viễn trình trừng phạt sau vụ các nhà chuyên giáo Pháp bị giết hại ở Triều Tiên. Vào cuối những năm 1980, đầu những năm 1990, quan hệ giữa Pháp và Hàn Quốc trở nên căng thẳng do tranh cãi về những cuốn sách cổ. Năm 1991, Hàn Quốc chính thức đòi Pháp trả lại 297 cuốn sách mà họ gọi là di sản văn hóa và khi đó được lưu giữ tại Thư viện Quốc gia Pháp François Mitterrand ở Paris. Năm 1993, Tổng thống Mitterrand đề nghị hình thức cho mượn chéo và đằng sau những thương lượng về văn hóa là các mặc cả về kinh tế. Pháp trả cho Hàn Quốc cuốn sách đầu tiên, nhưng phải đến năm 2010 thì tiến trình mới được nối lại. Vào tháng 11 năm 2010, tại thượng đỉnh G20 ở Seoul, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy mới tìm được thỏa thuận với Hàn Quốc. Để vượt rào cản của luật bảo vệ di sản, Sarkozy đề nghị dùng vỏ bọc là cho Seoul mượn sách phục vụ mục đích nghiên cứu. Và cứ sau 5 năm thì những cuốn sách lại được gia hạn cho mượn tiếp. Ngoài chuyện liên quan đến luật bảo vệ di sản, nhiều người Pháp hiện còn lo ngại rằng việc trao trả sẽ gây nhiều thiệt hại cho các bảo tàng Pháp. Thế nhưng, bà Bénédicte Savoie cho biết,
au moment des manuscrits coréens, en effet, il y avait eu une levée de boucliers des institutions patrimoniales françaises, ce qui nous a beaucoup
frappé. Khi trao trả các cuốn sách chép tay cho Hàn Quốc, Pháp đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các cơ quan bảo vệ di sản. Nhưng điều gây ấn tượng và làm chúng tôi xúc động là lần này, sau hôm Tổng thống Macron đọc diễn văn ở Ouagadougou, giám đốc bảo tàng Paris là Stéphane Martin qua báo chí đã bày tỏ cùng quan điểm với Tổng thống Macron và nói rằng ông cũng thấy có điều không bình thường và không thể bỏ qua là châu Phi hầu như không còn gì, trong khi đó các bảo tàng ở phương Tây gần như là có tất cả, và chúng tôi đã có sự hỗ trợ của nhiều người có ý tốt ở bảo tàng Paris, bộ văn hóa và các bộ khác. Chúng tôi đã nhận được nhiều sự trợ giúp trong khi làm nhiệm vụ, điều có lẽ là không thể có cách đây vài thập kỷ.
Theo báo cáo của hai chuyên gia Bénédicte Savoie và Fenun Sar, thì hiện giờ 90% di sản của châu Phi đang nằm ngoài châu lục này, nhất là ở phương Tây. Một câu hỏi khác được nhiều người đặt ra là liệu có phải quốc gia nào cũng muốn mang về nước những tác phẩm đã bị Pháp chiếm từ thời thuộc địa hay không? Hồi năm 2000, tại Pháp nổ ra nhiều tranh cãi quanh các bức tượng Nôc khi Tổng thống Jacques Chirac khai trương khu trưng bày cánh Session ở bảo tàng Louvre. Các tác phẩm nghệ thuật châu Phi được trưng bày tại đó trước khi bảo tàng Branly được khánh thành vào năm 2006. Trong số các hiện vật có những bức điêu khắc nốt hình ba đầu người nhỏ bằng đất nung. Vấn đề là những cổ vật này đã được tìm kiếm một cách bất hợp pháp từ Nigeria. Chính quyền nước này ngay lập tức đòi Pháp trả lại cổ vật.
Luật sư Emmanuel Pierre, tác giả của cuốn sách, có cần phải trao trả lại các tác phẩm nghệ thuật hay không? Kể lại cho đài France Culture như sau. Xin trích. Các cổ vật được mua từ một nhóm người hồi năm 1998 với giá 450.000 euro. Lẽ ra khi đó người ta nên kiểm tra kỹ về nguồn gốc của chúng. Nhưng rồi có sự sắp xếp hơi đặc biệt một chút giữa Tổng thống Jacques Chirac và Tổng thống Nigeria thời kỳ đó. Ở Nigeria, các bảo tàng có điều kiện rất tồi. Vì thế Nigeria đã rất tử tế và để lại cho chúng ta giữ bức điêu khắc hình ba đầu người mà chúng ta đã trả lại cho họ. Và trên thực tế, các cổ vật này vẫn đang ở đất nước chúng ta, ngay cả khi chúng là tài sản của Nigeria.
Một vấn đề khác khiến nhiều người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật quan tâm là liệu sau khi được trao trả lại cho các nước châu Phi, thì những tác phẩm nghệ thuật, cổ vật vốn được gìn giữ cẩn thận suốt bao nhiêu năm qua ở Pháp, liệu có được các nước châu Phi bảo vệ và lưu giữ trong điều kiện tốt hay không? Cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp Frédéric Mitterrand tỏ ra rất băn khoăn và chia sẻ là cần phải biết chắc chắn trước khi trao trả là những tác phẩm đó sẽ được lưu giữ tốt ở các nước châu Phi. Từng là Bộ trưởng Văn hóa, ông đã đi thăm rất nhiều bảo tàng ở châu Phi, có những bảo tàng được xây dựng với kinh phí rất lớn. Nhưng ông hiểu là lưu giữ tốt những cổ vật quý giá không phải là điều dễ dàng ở châu lục này.
Tiếp nối chương trình sau đây, chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm của Tu Anh, Thương chiến Mỹ-Trung, cuộc hưu chiến hỏa mù.
Tạp chí tiêu điểm.
Washington và Bắc Kinh đồng thuận tạm ngưng chiến tranh thương mại diễn ra từ đầu năm 2018. Tuy nhiên, cuộc hưu chiến 90 ngày này không có nghĩa là tranh chấp Mỹ-Trung sẽ có cơ may kết thúc. mục tiêu chiến lược của đôi bên hoàn toàn đối nghịch nhau và Mỹ không để cho Trung Quốc thực hiện tham vọng áp đảo thế giới. Ngày 1 tháng 12, 2018 tại Buenos Aires, trong buổi ăn tối bên lề G20, Donald Trump và Tập Cận Bình đạt được thỏa thuận ngừng chiến thương mại trong vòng 90 ngày. Washington tạm hoãn biện pháp áp thuế hải quan, tăng từ 10% lên 25% kể từ đầu năm 2019. Đổi lại, Trung Quốc cam kết gia tăng nhập khẩu hàng Mỹ, cải cách chính sách thương mại và hệ thống kinh tế phù hợp với cấu trúc tư bản, tự do. Tuy nhiên, mọi quan sát viên đều dự báo trận chiến sẽ tiếp diễn khốc liệt hơn vì siêu cường cảm thấy bị đe dọa. Vụ Huawei chỉ là điểm, bảo vệ thế độc tôn mới là diện. Căng thẳng bắt đầu từ khi Trung Quốc của Tập Cận Bình vào năm 2015 tung ra chiến lược Made in China 2025, sản xuất tất cả mặt hàng công nghệ cao cấp, kể cả thông minh nhân tạo. Tiếp theo là lịch trình giấc mộng Trung Hoa theo nghị quyết của Đại hội 19 năm 2017. Câu hỏi đặt ra là vì sao Mỹ-Trung không thể buôn bán hài hòa? Giáo sư François Gautmont, Giám đốc Hội đồng Quan hệ Quốc tế Thượng viện Pháp, phân tích.
La Chine a commencé à réémerger, on peut dire, après la mort de Mao avec le début des réformes en 78.
Trung Quốc bắt đầu trỗi dậy từ sau khi Mao từ trần và với cuộc cải cách của Đảng Tiêu Bình năm 1978 trong một thời gian dài với khẩu hiệu nấu mình chờ thời, thao quan dưỡng hối. Giới lãnh đạo sau đó tuyên bố theo chính sách phát triển trong tinh thần hiếu hòa. Họ còn cân nhắc giữa phát triển và trỗi dậy và tuyên bố là chỉ phát triển trong tinh thần hòa bình. Thế rồi đến khi Tập Cận Bình lên nắm quyền thì mọi việc sáng tỏ hơn. Trung Quốc trỗi dậy trong mọi lĩnh vực mà họ là thành tựu của cả một quá trình chạy đua vũ trang rất dài. Sức mạnh quân sự của Trung Quốc vượt trội các quốc gia láng giềng, do vậy Hoa Kỳ mới lo ngại. Thế giới đã qua rồi thời kỳ sống chung với một siêu cường với nền kinh tế thị trường hùng mạnh hơn bất cứ nước nào, lại có thêm sức mạnh quân sự, đó là Hoa Kỳ. Ngày nay thế giới có thêm một nước Trung Quốc với tham vọng làm bá chủ thế giới từ công nghệ cho đến thương mại, một nước Trung Quốc dân tộc chủ nghĩa, bảo hộ thị trường và đang cạnh tranh ngang tầm với Hoa Kỳ trong một số lĩnh vực.
Năm 2015, Tập Cận Bình tung kế hoạch đưa Trung Quốc làm đại cường kinh tế số 1. Trong khi đó, mục tiêu của Donald Trump từ khi trở thành Tổng thống Mỹ là phải cản trở mục tiêu Made in China 2025 của Bắc Kinh mà Washington xem là mối đe dọa số 1. Đe dọa thứ hai là chiến lược con đường tơ lụa mới trên bộ lẫn trên biển. Chiến lược này nhằm chống lại dự án vùng mậu dịch tự do xuyên Thái Bình Dương mà Trung Quốc đứng ngoài theo sáng kiến của Barack Obama nhằm kiềm chế Bắc Kinh. Donald Trump thấy được mưu cơ chiến lược của Bắc Kinh là muốn tóm thu cả châu Á lẫn châu Âu, nên phản công bằng biện pháp chặn Trung Quốc tiếp cận, cũng như có được trang thiết bị công nghệ cao cấp. Hưu chiến 90 ngày, do vậy mang ý nghĩa gì? Giáo sư François Gautmont.
D'abord, il y a deux interprétations différentes officielles, si on lit les communiqués, si on lit le communiqué américain.
Có hai cách lý giải chính thức. Theo thông cáo của chính quyền Mỹ, Trung Quốc cam kết cải cách sâu rộng, đổi mới hoàn toàn nền kinh tế trong vòng 3 tháng cho phù hợp với luật chơi của kinh tế tự do, bảo vệ sở hữu trí tuệ. Trung Quốc cũng cam kết hủy bỏ những biện pháp trả đũa áp thuế hàng hóa Mỹ. Trung Quốc hứa sẽ ký một loạt hợp đồng với tổng trị giá 1.200 tỷ đô la và mở cửa thị trường, theo nghị quyết của Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 19. Phải hiểu là không đúng như những gì phía Mỹ công bố sau cuộc hội kiến Trump tập tại G20. Tuy nhiên, có thể nói là Donald Trump không lùi bước, còn Tập Cận Bình thì đã nhượng bộ một chút, ít ra là trong lời nói. Đối với một chế độ độc tài mà sĩ diện được xem là quan trọng nhất, không để mất mặt, không để lộ mối lo âu, thì sự kiện Tập Cận Bình xuống nước như thế, dù là ở lời hứa, cũng đủ cho phép kết luận là Donald Trump đã thắng. Tôi không tin là chính quyền Mỹ nghĩ rằng sẽ được 1.200 tỷ đô la của Trung Quốc trong vòng 90 ngày. Washington cũng không ngây thơ tin rằng chế độ độc tài Trung Quốc sẽ cải cách sâu rộng trong 3 tháng. Vấn đề mấu chốt là Trung Quốc sẽ lùi đến đâu và liệu có khả năng ký kết một thỏa thuận thương mại song phương với Mỹ hay không.
Theo chuyên gia Pháp Jean-François de Meglio, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Châu Á, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể không có viễn kiến như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng là một người sáng suốt. Ông thấy được mưu đồ của Bắc Kinh sớm hơn công luận châu Âu. Đây cũng là cơ may cho châu Âu, bởi vì trong cuộc chiến làm suy yếu nước Mỹ, Trung Quốc làm cho châu Âu suy yếu trước tiên. Gián điệp Trung Quốc từng bị bắt quả tang đánh cắp công nghệ của Xà Phăng. Tập đoàn chuyên về hàng không không gian quốc phòng số 1 thế giới của Pháp là một trong những muôn ngàn thí dụ. Vì sao phải chờ đến Donald Trump vào Nhà Trắng, Washington mới phản ứng mạnh? Giáo sư François Gautmont.
Les tensions ont commencé avant l'arrivée de Donald Trump. En réalité, l'administration Obama s'est petit à petit rendu compte et rendu à l'évidence tout en refusant d'en tirer les conséquences.
Căng thẳng diễn ra trước khi Donald Trump đắc cử. Trước đây, chính quyền Obama cũng từ từ nhận ra mối đe dọa của Trung Quốc, nhưng không dứt khoát phản ứng vì không muốn xảy ra xung đột, dĩ hòa vi quý, cũng là não trạng của Barack Obama trong nhiều hồ sơ khác, không riêng gì đối với Trung Quốc. Do vậy, ngọn sóng Trung Quốc được chính quyền Mỹ thỏa hiệp chấp nhận, trừ một nguyên tắc tự do mậu dịch. Đối với công luận Mỹ, giao thương tự do là chìa khóa đem lại phát triển cho toàn cầu. Thế rồi Trung Quốc tiếp tục làm tới, không tôn trọng luật chơi, cho nên gió đổi chiều. Câu hỏi mấu chốt ở đây là xung khắc Mỹ-Trung đã nghiêm trọng đến mức độ nào rồi?
Với chiến lược cường quốc đại dương, kế hoạch 2025, tham vọng xưng hùng của Trung Quốc đã rõ nét. Ngân sách quốc phòng, lực lượng không quân, hải quân tăng mạnh mỗi năm và ngày càng tự tin đối đầu với Mỹ và các đồng minh Tây Phương ở Thái Bình Dương. Dự tính của Bắc Kinh trong lĩnh vực điện tử thông minh nhân tạo sẽ mang lại doanh thu từ 65 tỷ đô la của năm 2016 lên 305 tỷ vào năm 2030, tức là tăng gần 5 lần trong vòng 15 năm. Thực tế, có điểm mạnh thì Trung Quốc cũng có nhiều nhược điểm. Giáo sư François Gottman phân tích tiếp.
Une certaine rigidité dans l'innovation, donc beaucoup de ressources qui y sont consacrées, beaucoup de brevets déposés, mais il y a eu un brain drain à l'envers vers la Chine.
Nhược điểm của chế độ Trung Quốc thứ nhất là cứng nhắc thái quá nên chậm trễ trong nỗ lực tranh tân. Tiền đổ ra rất nhiều, bằng phát minh đăng ký cũng nhiều, nhưng dòng thác đầu tư nay chạy ngược ra nước ngoài. Khi Trung Quốc thành công thì chỉ thành công trong một số phạm vi nhỏ hẹp là thương vụ. Cho nên trong phần đầu, nói Trung Quốc đuổi kịp Mỹ là nói không đúng sự thật. Trung Quốc chỉ giỏi tổ chức theo kiểu thương gia hám lợi. Điểm yếu thứ hai của Trung Quốc là nền kinh tế không chịu nổi một cuộc chuyển hóa sang kinh tế tự do. Bắc Kinh phải tiếp tục kiểm soát kinh tế, kiểm soát tiền tệ, phải sử dụng ngoại tệ, nhất là đô la. Vì thế, những đối tác kinh tế của Trung Quốc không lệ thuộc vào Trung Quốc, mà chính Trung Quốc bị lệ thuộc vào các nước này. Nói cách khác, một khi chính quyền quy hoạch một chiến lược kinh tế mà chỉ đặt trên cơ sở hám lợi, thì số phận nước đó sẽ như cá nằm trên thớt. Trung Quốc thụ động trước sức ép của Donald Trump.
Nhưng nhược điểm sinh tử của Trung Quốc là hệ thống tài chính. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc với nợ khó đòi chồng chất, dự án cải cách thì có, nhưng quyết tâm chính trị thì không. Lá phổi duy nhất của kinh tế Trung Quốc sẽ ra sao trong hai trường hợp xảy ra chiến tranh thương mại với Mỹ hoặc phải theo chủ ngược bình thường, mục tiêu gây sức ép của Donald Trump.
Voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Cảnh sát Pháp bắn hạ kẻ khủng bố tại Strasbourg sau 2 ngày truy nã. Hoa Kỳ thông qua luật dự trù cấm nhập cảnh các quan chức Trung Quốc đặt đất Tây Tạng. Liên hiệp châu Âu bực bội trước một số đòi hỏi mới của Anh Quốc về Brexit. Mỗi ngày một sự kiện, tại Pháp, một bộ phận những người áo vàng vẫn nhất quyết tiếp tục biểu tình. Vào chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo là Thế giới đó đây của Minh Anh. Tiếp theo là Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo phụ trách. Sylvie Văn Tân phát hành album tưởng niệm Johnny Hallyday một năm sau ngày năm ca sĩ qua đời. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai như thường lệ.